Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến. Giờ này chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hiện giờ là 4 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 29 tháng 3 năm Tân Mão. Nghiên cứu kỳ này là kỳ thứ 101. Thứ 101 trong những cái tập sách nhỏ ngón tay chỉ trăng. Cái bài thứ 101 mà chúng ta đang làm việc đây đó là nó ở trong cái tập 3. Và hôm nay chúng ta làm việc là nghiên cứu học tập về cái đề bài thơ đó là chánh định. Mà bài thơ chánh định này ấy, nó là cái bài học mà cuối cùng của Bát Chánh Đạo. Bài học cuối cùng của Bát Chánh Đạo của 37 phần trợ đạo phẩm. Tôi hy vọng rằng là tăng ni trẻ đừng có cái tâm mà bảo thủ chủ quan. Tăng ni trẻ mà nghe cái loạt bài này, cái loạt bài về giáo lý tứ đế này, bỏ cái bảo thủ chủ quan mà trong đạo Phật gọi là kiến thủ kiến, thì tôi tin rằng là tăng ni trẻ có thêm một số tư liệu tốt trên bước đường là học đạo, hành đạo, tư duy quán chiếu trong cái đời sống tu hành của mình. Còn nếu như mà các vị mà có cái ý bảo thủ chủ quan đó thì điều đó cũng không ai cấm các vị được. Nhưng mà các vị sẽ không nghe được những cái mà cần nghe của một tu sĩ. Cái đó nói thẳng vậy đó, không nghe được những cái cần nghe. Còn cái mà mình học ở trong trường óc thì điều đó là điều có. Nhưng mà cái chương trình học của mình không có thế nào mà nó đáp ứng những cái mà trọn vẹn cho mình muốn đâu. Bởi vì nhiều thầy lắm đó, như các vị học trong trường trung cấp Phật học với cao đẳng Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Tôi chủ trương làm việc mấy chục năm nay đó, thì nhiều thầy dạy lắm, cái ban giáo dục đó tới là mấy chục người. Mà mấy chục người đó thì thật sự mà nói khất sĩ thì giống nhau, tu sĩ thì giống nhau, nhưng mà cái nguồn tư tưởng mà để người ta truyền đạt ra hoặc là người ta thực hành đó, nó không có giống nhau. Không giống nhau là tại vì là Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo trên thế giới nó mấy ngàn năm rồi, cái tư tưởng Phật giáo nó bị trộn lộn dữ lắm. trong lòng coi như là có những đất nước nào đó còn có thể giữ được 50%, có những đất nước nào đó cũng Phật giáo mà có thể nó không được 50% cũng có. Bởi vì người ta chủ trương một cái nó lạc lạc rồi đó thì nó thành một cái đạo mới của người ta rồi. Chứ cái dáng vẻ, cái ngôn từ, hình thức thì ta còn chấp nhận là đạo Phật. Nhưng mà cái việc tu hành của người ta có thể nó lệch ra, nó thành một cái đạo mới, không phải là đạo Phật nữa. Điều đó là điều có. Chỉ có cái điều là mình chỉ thẳng ra thì nó mít lòng nhau, thì điều đó không cần thiết. Không cần thiết chỉ thẳng để mít lòng, để bình luận, để đối thoại. Cái đó mình không cần thiết. Nhưng mà có thể là nó lệch mất luôn cái vốn liếng của đạo Phật. Cái đó có thật. Mà cái đó là chỉ có cái là phải học thiệt. Và cái người mà đệ tử Phật là phải quyết tu thiệt và phải đi con đường khất sĩ thiệt. Mặc dầu là không có mang mình bát đi mỗi ngày như Đức Phật hồi xưa, nhưng mà mình phải có cái tâm hồn khất sĩ thiệt. Có nghĩa là cái tâm hồn mà không đam mê, không háo hức về sắc, về tài, về danh, về lợi, mà cái lý tưởng của mình là phải đặt ngay cho ở cái điểm giác ngộ chân lý và giải thoát phiền não vô minh. Mình phải đặt cái mục đích đến ở chỗ đó, rồi mình phải tu tập. Mà tu tập thì 37 cái phần trời đạo là khúc trước là chúng ta đã nghiên cứu rồi. Rồi 8 cái món cuối cùng này đó rất là sâu sắc, vô cùng sâu sắc. Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 8 cái món gọi là bát chánh đạo này coi như nó bao hàm hết tất cả phương pháp tu. Dựa vào đây mà xuất ly tam giới mà. Đức Phật dạy giáo lý Thượng Đế là cái giáo lý để xuất ly tam giới để thành Phật mà. Cho nên nó sâu sắc dữ lắm. Thì chúng ta là đệ tử Phật, đệ tử xuất gia, chúng ta theo tôi thì tăng ni trẻ nên nghiên cứu kỹ. Bỏ đi cái gánh gai, cái ý niệm gánh gai bỏ vàng á. Bỏ đi cái ý niệm là ôm cái đải cho tàn của đứa con mình. Trong kinh có nói những cái vụ cái thí dụ đó. Có một anh chàng đó có đứa con cưng lắm. Rồi cha con hữu hỷ nhau trong một cái gia đình. Bữa nọ trong xóm làng đó bị giặc cướp đến, nó phá hoại, nó tung té hết. Nhà cửa bị phá tan, cái nào phá tan là phá, cướp giật lấy đồ đạc cần dùng mà lấy, còn cái nào phóng hỏa nó đốt. Thế thì trong cái trận mà thổ phỉ cướp giật đó, nó làm cháy nhà chết người cũng bao nhiêu người. Thì trong đó khi mà cháy nhà đó, nó có những cái người nó cháy cái xác nó chưa chết hẳn, mà nó làm cho người ta nhìn ai cũng không biết là xác của ai. Thế thì cái anh chàng này anh đi khỏi trong những cái đêm mà bị cướp giật, anh đi khỏi. Thì tới chừng anh về anh hay rằng làng xóm anh bị tan quan tiêu điều như vậy. Thì trong đó nhà cửa anh cũng bị cháy vậy. Cái đứa con của anh ở nhà. Về thì thấy trong cái dùng kế bên nhà anh thì cũng có người chết nằm rải rác cong queo. không nhìn rõ ràng. Thế thì anh tưởng rằng con ảnh là một ở trong cái xác chết đó, anh lấy cái xác chết đó đốt, bởi vì nó gần nhà nó hết thì nó lấy xác chết anh đốt, đốt rồi ra cái thành ra một cái mớ tro tàn. Lấy cái mớ tro tàn đó anh mang đựng trong cái đải, anh đi đâu anh mang theo, anh mang theo để bởi vì anh yêu dấu đứa con quá nên anh mang theo. Thì trong vòng thời gian 7 ngày, 10 ngày sau gì đó, cái đứa con ảnh sự thật là nó không bị chết ở trong cái đám lửa cháy và cướp giật đó. Vì nó chạy lạc ở đâu đó, mấy ngày sau nó về. Thì lúc đó anh cũng dựng được cái nhà, những cái lều khác anh ở rồi. Thì cái đứa nhỏ nó về, nó đập cửa, nó kêu bố ơi bố, nhà bố về đây rồi sao, con đây nè bố. Thì cái anh chàng đó anh mới mở cửa ra, anh nhìn, anh nói giọng ra, anh nói tao không có thằng con nào nữa hết á, con tao đã chết rồi. Chú mày là ai mà chú mày đập cửa kêu tao mà gọi tao bằng bố? Cái thằng con nó nói bố ơi, đích thị là con đây mà, con đây là con của bố mà, sao bố lại không nhận con? Thì cái anh chàng kia anh nói, con tao đây nè, anh vỗ bịch bịch ở trong cái túi tro đó, nó con tao chết rồi. Thằng con yêu quý của tao chết rồi, tao đã thiêu nó. Bây giờ cái tro của nó tao còn mang đây, mày là thằng nào mày đi chỗ khác. Thế thì thằng con năn nỉ kiểu nào, cách gì, anh cũng không nói, anh cũng không nhận. Anh nói rằng con anh chết rồi. Vì anh đốt được cái xác chết gần nhà anh, trong nhà anh. Rồi cái tro tàn đó anh giữ đó rồi anh cho con anh vậy, còn thiệt mà nó còn sống đi nữa anh cũng không nhận. Đó là một câu chuyện gọi là kiến thủ kiến, mà kinh điển đã từng nêu dạy như thế. Rồi cái kiến thủ kiến trong kinh cũng dạy cái thứ hai là gánh gai bỏ vàng, cái thì nói bữa hổm rồi ha. Cho nên là tôi mong rằng là tăng ni trẻ cũng như Phật tử gần xa để ý hai cái ví dụ đó, mình đừng làm cái chuyện gánh gai bỏ vàng. Gánh gai là để dệt đốn cây gai, lột vỏ cây gai, để gánh cái vỏ cây gai về là cốt rồi để dệt vải, dệt bao tải với hình thức thô sơ như vậy để mà mặc, để che thân, che ấm. Chứ là. Nhưng mà khi mà có vải thì người ta phải bỏ gai đi mới là người trí. Rồi khi mà gánh một gánh vải nặng quá, mà khi mà có vàng, gánh một gánh nhiều vàng thì đem về mua gấp trăm ngàn lần cái vải mà mình đã lượm được, mình đã có. Thế thì mình bỏ vải đi, mình gánh vàng. Gánh vàng rồi về rồi mình mới bán vàng ra đó, rồi mình mới mua, chẳng những mình có được quần áo, được vải mặc, mình mua các cái thứ vải người ta làm sẵn nó đẹp, nó chắc, nhiễm nó đẹp, rồi mà mình còn làm được nhà cửa sự nghiệp, thậm chí là có thể mua thêm vườn đất để mà trồng trặt hoa màu nữa cơ, mà làm ruộng nữa cơ. Ấy thế mà mình vì gai, mình chỉ gai với cái ý nguyện đầu tiên là đi đốn gai, lọc vỏ cây gai để gánh đem về dệt vải mà mặc. Mà không lấy vải và không lấy vàng thì đó là một sự lỗ lã thiệt thòi quá lớn, do không có trí tuệ, do bảo thủ cái ý kiến sai lầm vì không có trí tuệ. Đó là chuyện gánh gai bỏ vàng là thế. là cái chuyện mà giữ cái túi tro tàn mà không nhận con cũng là như thế. Khi mà mình bảo thủ rằng đứa con mình chết rồi thì đứa con thiệt mà còn đó cũng không tin. Cái đó là một cái sai lầm vô cùng lớn lao đó. Mình gặp ai đó nói không có chân lý gì hết mà mình đã lỡ nắm rồi, đã lỡ nghe rồi. Sau đó ai nói chân lý mình cũng không nghe. Cái đó là chuyện có thật. Tại vì quá thương thầy, thương cái ông thầy dạy lần đầu của mình đó, rồi mình không dám mà nghe cái mới. Mình sợ tội nghiệp của thầy mình ở đó, ông dạy mình, bây giờ mình nghe rồi, giờ không nỡ bỏ. Có cái đó, mình trung thành cái đó là cũng là tấm lòng tốt, nhưng mà cái lòng tốt đó nó tàn phá cái cuộc đời của mình. Mình không có trí tuệ, mình không có nghe, mình không có học thêm được những cái gì mới lạ. Chỉ có trên cõi đời này, cái quy luật mà phủ định trong cái chủ nghĩa di vật người ta nói, di vật có phải phủ định lấy nhau chứ? Cách đây là từ rồi nhân loại mới sinh ra trên cõi đời này nó khác nhau, mà bây giờ năm nay thế kỷ 21 á, thì nhân loại cái sự đời sống cũng như là cái sự hiểu biết của con người nó khác nhau xa lắm chứ. Mà mình cố thủ cái cũ hoài thì mình lỗ lã thiệt thòi rồi. Đời nay ta muốn lấy lửa, ta cầm cái tay ta bật nhẹ cái, ta bấm cái nút nhẹ cái là có lửa, ta hút thuốc là ta đốt đèn rồi. Mà mình rinh cục đá đem về với cái lưỡi liềm, với cái hộp lon, cái ống tre, nhận bông gòn rồi mổ chặt để lấy ra miếng lửa, tội nghiệp mình quá đi chứ. Mình không chịu bỏ những cái cũ, mình không chịu tiếp thu cái mới. Cái đó là cái lỗ lã đó. Cho nên nhiều khi ông thầy mình ông dạy cho mình cái pháp môn niệm Phật, cái kiểu niệm Phật nào đó, rồi mình bảo thủ cái pháp môn niệm Phật đó, mà làm như vậy hoài mà mấy chục năm không có được gì hết trơn, không có thêm được cái an lạc, cái sung sướng nào hết, thì coi chừng cái pháp môn niệm Phật đó, ta gọi là pháp môn tịnh độ để giảng sanh, thật sự có tịnh độ trong cuộc sống của mình hay không, và mình có vãng sanh được hay không. Cho nên cái pháp môn tịnh độ là của đạo Phật có nói từ lâu. Nhưng mà coi chừng là mình học trúng ông thầy dạy pháp môn tịnh độ, nó không phải là tịnh độ sâu sắc, mà nghe léo láo rồi học lớn rồi truyền khẩu, mà mình niệm Phật, niệm Phật bằng cái cách truyền khẩu học lớn, thì mình niệm Phật A Di Đà, mình gọi là mình tu tịnh độ rất là chí tình đó. Nhưng mà sự thật là trong đời sống không có an lạc thật sự. Và cái ngày chết là đương nhiên là nó, mình không biết rồi đó. Mình bị tà kiến rồi thì mình làm sao mình biết mình còn cái gì nữa. Mình tưởng tượng rằng có cái hồn mà đẩy đi lên cái phía mặt trời lặn này qua Tây Phương Cực Lạc, rồi cái đó không phải rồi. Tịnh độ thứ đó là tịnh độ thấp lắm. Tại nên tôi nói cái này là tôi biết là nó khác với những cái mà mình đã được nghe với cái hướng dẫn tầm thường. Nhưng mà có cái điều là nếu mà các vị không chịu nghe thì chẳng khác nào là gánh gai bỏ vàng, hay là bảo thủ một cái đã cho. Chứ Phật hiệu Di Đà, pháp giới toàn thân tùy xứ niệm là cũng là pháp môn tịnh độ của người ta đó chứ. Pháp môn tịnh độ đó chứ, kinh đó là kinh từ tịnh độ đó chứ. Phật A Di Đà mà phải hiểu rồi, Phật A Di Đà là trùm khắp cả pháp giới. Phật A Di Đà là không gian vô tận, vô lượng thọ là thọ, Phật A Di Đà là thời gian vô cùng. Không gian vô tận, thời gian vô cùng,
thì chúng ta đang ở đây, đang ngồi đây, đang sống đây là sống trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng ấy. Do vậy mà Phật Di Đà không rời ta, ta không rời Phật A Di Đà, ta ở trong hào quang Phật Di Đà, hào quang Phật Di Đà trầm phủ trong ta. Do vậy mà Quyền Giác Thiền Sư nói rằng là có thể là ôm Phật tánh với châu làm bạn đường chung chăn gối là vậy. Ta ôm Phật Di Đà ta ngủ mà ta nói vậy mà ta không sợ tội mà. Là tại vì Phật Di Đà là không gian, là thời gian, là cái tự tánh thanh tịnh trong không gian, trong thời gian lúc nào cũng có. Cái đó nó trầm phủ con người ta, thậm chí là nó là cái đầu của ta, cái ốc của ta nữa. Cái ốc thanh tịnh, cái ốc thanh tịnh trong một cái không gian, thời gian thanh tịnh. Thì đó là ta quay về với Phật Di Đà của ta, gọi là tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ. Nếu mà các vị mà chịu nghe cái đó là các vị tu tịnh độ, mà tức là các vị đã tu thiền rồi đó, đã có chánh định rồi đó. Vì vậy mà tu thiền không được mà bác cái pháp môn tịnh độ. Gần đây có những ông thiền sư là vì muốn lập vị, vì muốn lập ra cái bè phái của mình để sư tôn mình đưa lên một vị tổ sư thiền, cho nên là đốt sách tịnh độ, hủy hoại tất cả những kinh điển nào không phải là thiền. Trong khi đó là bổn bản thân của cái vị thiền sư mà gọi là tu thiền đó là nói thiền tật lắc, không trúng thiền. Như vậy là có tội đối với đạo Phật đó nha. Giả thiền tật lắc. Còn chúng ta nói đây là chúng ta nói về thiền. Chúng ta sẽ học thiền định đây nè. Mà chúng ta không bao giờ quên tịnh độ. Bởi vì trong tịnh độ là thiền. Pháp tu, pháp môn tu tịnh độ vẫn là thiền. Chỗ đó là cái chỗ khó học đó. Mà tu thiền là phải tu tịnh độ luôn. Bởi vì thiền tức là tịnh độ tức là thiền. Mặc dù là có hai tên vậy đó, nhưng mà ứng dụng thực hành tu tập cùng đến mục đích đến là làm cho con người có trí tuệ. Bởi vì hãy có tu tập thiền định, tính định là có trí tuệ. Cho nên là nếu mình tu tịnh độ mà đúng thì nó tương quan tới cái chánh định, y như tu thiền định thì người đó cũng phải có trí tuệ. Còn niệm Phật hoài, niệm chuỗi dài bao dai, chuỗi học bay lớn mà không có sanh trí tuệ gì hết, cứ hy vọng trông chờ ở nơi người khác đến để kéo mình đi, dù dùng hào quang gì đó. Hai cái chữ hào quang là ta hiểu thật lắm. Hào quang là cái sự sẹt 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 đó, rồi người ta tổ chức, người ta nói là Phật có sẹt hào quang rồi đó. Cái đó là ta bịp đó, để ta gạt những người là nhẹ dạ dễ tin đó, để tới đó để cúng để lại. Hoặc là bị xe hơi, mấy người ta làm xe hơi ta gạt cũng có. Người ta nói chỗ đó có Phật linh lắm, có Phật có hào quang sẹt 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 á, để lên cho người ta ào ào tới đó, người ta coi Phật, lại Phật, cúng Phật. Thế thì là cái Phật một cái hào quang đó là Phật giống, Phật bị lừa, người ta dùng ý lừa gạt. Rồi cái người mình làm xe hơi đưa đò đó, xe hơi xe lam rồi đó, người ta cũng vô vào đó ta đồn thêm mớ nữa để ta chở khách đi. Cái đó là trắc tri kỳ số. Trong cuộc đời mấy mươi năm tôi ở trên cái trần gian này, tôi nghe không biết bao nhiêu mà nói. Nhưng mà tội nghiệp Phật tử đâu phải người nào cũng có điều kiện để nghe nhiều, để thấy nhiều, để biết nhiều đâu. Cho nên là vẫn cứ bị lầm lạc. Đời nào cũng có người bị lầm lạc ào ào như thế. Còn ở miền Bến Tre thì họ nói có ông, có Đức Quan Âm đứng mà lúc lắc. Quan Âm lúc lắc đó cũng là giúp cho cái người mà chở xe đò đó lợi lộc dữ lắm. Và cái người mà cái chỗ mà người ta muốn làm cái chùa lớn mà người ta thiếu tiền, rồi người ta đặt ra ta nói Quan Âm lúc lắc. Rồi có người từ ở cách mấy tỉnh vậy đó kéo nhau tới đó, rồi ngồi đó cho tới ban đêm khuya. Người ta nói là đêm khuya mới lúc lắc, chứ còn đầu hôm 7-8 giờ cũng chưa rút lắc nữa, mà canh mà ngồi cho tới 11-12 giờ đêm là có khi ngồi đó đã đời rồi về, không có rút lắc khỉ khô gì hết. Nhưng mà tới đó rồi là cũng mua đồ ăn, người ta bán đồ ăn, người ta lấy thêm mấy lời cũng có. Rồi thì vô trong cái chùa đó, chẳng lẽ mình ở đậu chùa đó để mình chờ thì mình không cúng chút nào coi sao được, cho nên là phải cúng. Thì Quan Âm lúc lắc ra cũng là nói láo, Phật xẹt hào quang, Quan Âm xẹt hào quang cũng là nói láo. Người ta nói láo để gạt, nói dối dữ lắm, để người ta biến cái đạo Phật ra thành cái đạo Phật kinh tế mà. Mà làm sao cho được ra tiền thì người ta có thể làm được hết. Còn cái mà cái người mà tu thiệt mà hướng dẫn thiệt á, thì cái đó có khi lại nói thiệt, nói kinh điển thiệt thì lại có nghe, làm cho người ta trở về với cái chánh kiến là khó, bởi vì người ta tà kiến nhiều quá, mà kéo người ta trở về chánh kiến rất khó. Cũng như cái cây tre mà nó đã cong vòng rồi mà giờ nó già rọi rồi, mà kéo nó về cho nó ngay trở lại là không có được, khó lắm. Có thể nó gãi cái tre không chừng, mà nó cũng không nghi được. Vì vậy mà nó uống tre rồi uống thở còn măng là vậy đó. Để nó già rồi uống không có được nữa. Cái người mà bị tà kiến, nó lậm tà kiến sâu tới cái mấy chục năm rồi đó, thì bảo ta bỏ cái đó ta không bỏ được. Cho nên ta mê thứ tà kiến dữ lắm. Thành ra nói cái mà mình có người ta dẫn ta đó con đường nó sai lầm, ta chỉ lại con đường, ta dẫn đi con đường mới, có người không chịu đi. Cái đó là mới nhắc nhở đó. Cho nên cái chương trình của chúng ta làm việc đây nó có cái hay là gọi là nhắc nhở tu học, nhắc nhở để cái nào mà nó đúng thì mình nhắc đúng theo cái con đường mà lời Phật ý kinh, lấy cái đó mà làm cái điều kiện văn tư tu của mình. Cho nên là nhớ cái đề tài nào là nói đề tài đấy, miễn là có lợi cho những cái người mới nghe mà bằng lòng nghe, miễn là có lợi là nói. Chứ gọi là chương nhắc nhở tu học thôi. Cho nên muốn nói gì nói. Rồi bây giờ đây nó còn ví dụ có cái chùa, những cái chùa người ta nói ai vô ở chùa đó mà được mau giảng sanh nữa, chết mau giảng sanh nữa, trục trặc cái đó nghe nó tệ dữ nữa. Nhưng mà cũng có người vào đó để chết được mau giảng sanh. Nếu mà các vị hỏi cho ông thầy đó làm sao biết giảng sanh đó, thì liền vô phương không có trả được, không có trả lại được. Người ta đồn ta nói ở cái chùa đó, có, bây giờ nghe nói từ Đà Lạt là xuống Sài Gòn rồi. Người ta mới báo cáo tôi qua ở Sài Gòn thì có số chùa là vô cái chùa đó thì dạy cái pháp môn ở đó, cái là chết mau giảng sanh, chết được giảng sanh. Hỏi chữ giảng sanh là thế nào và được là thế nào, vô phương chỉ, vô phương nói, vậy mà cũng có người nghe. Còn cái chuyện mà ở trong chùa để được mau chết, chuyện nó dễ ở cái gì đâu. Có người ta nói rằng là mấy người mà bị cái bệnh nan y đó, rồi cũng có người ta vào cái chùa để được mau chết, cho nan y đó nó hành hạ cực quá đi, thành ra cũng có người vào những cái chùa đó để nằm trong đó, nó giống như cái nhà thương giả chiến, nhà thương tạm vậy đó. Rồi vô đó nằm đó để cho nó nhẹ nhàng, đỡ bớt cái sự đau khổ trong cái gia đình. Rồi cũng có mướn cái chùa đó, cái chỗ đó để vô nằm. Nằm mà nếu mà bệnh tầm kha, bệnh không cứu được, thì đương nhiên là nằm sớm muộn gì cũng phải chết. Mà nếu mà không thuốc, không thang, không có sự giúp đỡ, chăm sóc thì nó càng mau chết. Đó là lý đương nhiên. Mà còn cái chết rồi thì dựa vào cái gì mà gọi là được giác sanh? Nếu ai đó thử hỏi cái vị mà chủ trương rằng có cái chùa, có cái nhà để nằm, mau chết rồi chết được giác sanh, làm sao trả lời? Dựa vào cái gì biết người ta giác sanh hay không giác sanh? Vậy mà cũng có người nghe đó, thành ra nó cũng khó dữ lắm. Vì vậy mà mình học Phật là trước nhất là trong Bát Chánh Đạo là phải có cái chánh kiến cái đã. Bữa nay ta nghiên cứu cái bài mà chánh định là cái mục thứ 8 ở trong cái Bát Chánh Đạo, thì tôi nhắc nhở tăng ni trẻ cũng như nhắc nhở Phật tử, muốn học thiền định, muốn có chánh định, muốn học thiền định là đương nhiên là phải học rồi đó nha. Người đệ tử Phật là phải học thiền định. Tất cả những cái tu tập của chúng ta phải đều sử dụng thiền định. Bởi vì thiền định là gì? Thiền định không có là cái gì ghê gớm hết trơn. Thiền định là chúng ta học tập cái phương pháp tư duy tu. Chữ thiền định là tư duy tu, nghĩa là lúc nào chúng ta cũng không có rời cái chánh tư duy. Chánh định tức là chánh tư duy á. Bữa nay ta học các bài chánh định, mà chánh định tức là chánh tư duy. Mà cái người mà gọi là tu thiền định là cái người đó không có rời chánh tư duy. Mà chánh tư duy tức là tư duy tu chánh. Chứ cũng có cái người khác người ta tư duy tu vậy. Nhưng mà tư duy tu không chánh thì không phải là chánh định. Mà cũng tu tư duy tu mà chánh, chánh là dựa trên lời Phật ý kinh phát huy cái chánh định, cái tư duy tu trên cơ sở lời dạy của Phật, của kinh điển Phật, chứ không phải là tu thiền định là cái gì khác hết. Cái này tôi đã nói nhiều lắm rồi. Tu thiền định không phải là cái gì khác lạ và cũng không phải của một người nào hết. Những cái nhà khoa học người ta cũng thiền định, mà thiền định cái kiểu của khoa học, của kỹ thuật, của chính trị, của văn hóa, của xã hội đều mà muốn phát huy đến cái đỉnh cao thì người ta cũng phải thiền định. Mà thiền định cái đối tượng thiền định của người ta là khoa học, là kỹ thuật. Thí dụ như ta chế ra cái tivi. TV nó nhiều thứ, TV cách đây 20-30 năm đã, TV nó nhiều, nó tiến lên từng năm, từng năm, từng năm này, một năm có tiến lên 2 lần, cho tới bây giờ nó có cái loại TV siêu mỏng nữa cơ, siêu mỏng. Mà trước kia cái TV cho nó trình in ra nó bự lắm, bây giờ ta làm TV siêu mỏng, máng lên trên tấm tường nó giống như là một cái tấm tranh mỏng mỏng vậy đó. Mà bề bản nó lớn cỡ 1 thước, 2 thước hoặc là 3 thước gì đó, mấy trăm inch cũng được, mà người ta gá nó vô tấm tường giống như treo tấm tranh vậy đó, gọi là tivi siêu mỏng. Thế thì những người mà làm ra được những cái tivi mà nó phát triển từng giai đoạn vậy đó là ta thiền định đó. Mà thiền định về điện tử, còn người thì thiền định về bơm nguyên tử, người thiền định về quả tiễn liên lục địa, người thì thiền định về tạo lặn, người thì thiền định để làm ra máy bay tàng hình, đều là phát huy cái trí tuệ thêm, nâng nó lên dài dài. Thì cái thiền định của Đạo Phật nó cũng vậy, chứ nó cũng phải cái gì khác hết, tức là tư duy tu. Tôi xin nhắc, muốn có cái chánh định thì trước hết phải phải học, phải văn tư tu để đào tạo bồi dưỡng cho mình có cái chánh kiến. Chánh kiến là cái hiểu biết, cái nhận thức đúng, đúng chân lý. Chỉ chánh là đúng, đúng chân lý. Chánh kiến là cái hiểu biết của mình, cái nhận thức của mình mà nó đúng với chân lý là gọi là chánh kiến. Mà tôi nhắc nhở Phật tử chứ cũng như là tăng ni trẻ đó, nếu mà các vị muốn có chánh kiến mà các vị mà không học về về kiến hoặc thì là các vị không bao giờ rời bỏ chánh kiến được, không bao giờ rời bỏ cái, không bao giờ các vị đi vào con đường chánh kiến được, mà các vị bị tà kiến ngay ngay cái mà các vị không chịu bỏ cái đó, không chịu học cái đó. Bởi vì nếu mà mình còn tà kiến thì mình làm sao mình biết được cái chánh. Còn tà kiến thì làm sao mình biết được chánh định. Còn mình là tà kiến thì làm sao biết được là chánh mệnh. Tà kiến thì làm sao biết thế nào là chánh nghiệp. Nếu mình là người tà kiến thì làm sao mình biết được thế nào là chánh tư duy, là chánh ngữ, là chánh kiến. Đấy, cho nên là muốn có được bát chánh đạo là phải diễn ly, phải học tập để diễn ly được cái tà kiến. Mà tà kiến thì nó nằm ở trong á thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Nó nằm ở trong cái gốc của nó là ở trong tham sân si mạn nghi và ác kiến. Đó là cái đối tượng tu hành là căn bản mà cái nguồn giáo lý tứ đế Đức Phật nêu ra và chỉ rõ đó. Do vậy cho nên là mình phải học một khổ đế rồi phải học tập đế. Bởi vì những cái nguyên nhân tà kiến nó nằm ở trong tập đệ, nó nằm trong tập đệ, nó nằm trong tam tế, nó nằm trong lục thô, nó nằm ở trong thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, nó nằm ở trong tham sân si mạn nghi ác kiến. Cho nên cái này là cái Phật tử cũng như tăng ni trẻ để ý cái đó. Không để cái đó là gọi là làm Phật sự không trúng. Mình gọi là làm Phật sự bằng cách nào đó suốt cả cuộc đời mà không phải là Phật sự. Bởi vì Phật sự là gì? Phật sự là cái việc làm đó là việc làm phải phục vụ hướng về giác ngộ, về giải thoát thì gọi là Phật sự. Chứ Phật là giác ngộ mà. Là giác giả, là con người giác ngộ tột cái tận cùng cái trí tuệ cao tột, tận cùng các thứ trí tuệ, nhận thức hoàn toàn đúng đắn cái chân lý trọn vẹn. Mà Phật sự, gọi là Phật sự thì phải là cái việc làm đó là để phục vụ cho cái giải thoát, cái giác ngộ trọn vẹn đó. Mà nếu mà mình làm bất cứ cái gì mà không phải là phục vụ cho cái lý tưởng giác ngộ vô thượng, giải thoát vô thượng, tức là bồ đề niết bàn vô thượng, thì việc làm của mình nó dầu gọi là giỏi cách nào, nhiều cách nào và bận rộn cách nào cũng đều không gọi là Phật sự được. Không gọi là Phật sự được. Cái đó cũng khó nghe đó. Cái đó tôi nghĩ rằng tăng ni trẻ nghe cái đó thì nghiệm lại đi. Bởi vì hiện giờ đó là người ta sử dụng cái từ Phật sự rất là nhiều. Ai mà có đi chùa, có cái tâm đạo chút là đều là biết tới cái danh từ Phật sự. Nhưng mà định nghĩa Phật sự thiệt thì có thể là người ta nói không đúng. Vì nếu mà người ta định nghĩa chữ Phật sự thiệt mà đúng được đó, thì người ta không đến nỗi phải làm sai tùm lum tà la. Ta làm rất dữ, ta làm tốn cả ngàn ngàn tỷ cũng có, mà sự thật không phải là Phật sự. Bỏ tiền ra làm ra tốn cả trăm tỷ, rồi cả ngàn tỷ, thậm chí ngàn ngàn tỷ mà gọi là Phật sự không đúng. Bởi vì Phật sự, là cái việc đó không phải là cái việc phục vụ cho giác ngộ chân lý, không phải phục vụ cho sự giải thoát của con người, mà là ta làm cái chuyện đó là rút cuộc rồi có thể nói là ở trong tà kiến tất cả cũng có thể là ở trong tà kiến hết. Nhưng mà nói nữa đó thì nó mất lòng dữ lắm. Thôi thì nói vậy đó, rồi mỗi người là tự thiền định thêm ha. Tại sao tôi dám nói là có thể là mình bỏ vô cả trăm tỷ rồi thậm chí cả ngàn tỷ mà nó không phải là Phật sự, mà thậm chí nó là tà kiến. Cái đó phải thiền định thêm mới thấy rồi nha. Vừa nghe vừa học vừa phải tu thiền định mới nghe được cái đó, mới hiểu được cái đó. Tóm lại là vấn đề muốn có chánh định, cái đề tài mà chúng ta học đây đó, muốn có chánh định là chúng ta phải có học bồi dưỡng cho ta có chánh kiến trước, phải bồi dưỡng cho chúng ta có chánh tư duy, có chánh kiến, có chánh tư duy, bồi dưỡng học tập tu tập chánh ngữ, bồi dưỡng học tập và tu tập chánh mệnh, bồi dưỡng học tập và tu tập chánh nghiệp, rồi bồi dưỡng học tập chánh tinh tấn, rồi bồi dưỡng học tập và tu tập cho ta thế nào là ta có được cái chánh niệm, và sau đó chúng ta mới đi sâu vào chánh định, mới có cái chánh định được. Đấy, cái quá trình học tập của bác chánh đạo nó phải vậy. Bây giờ ta đọc thử cái bài chánh định nè, bài chánh định ở trong bát chánh đạo. Thiên Nga đôi cánh vốn quân bình, vốn quân bằng, bằng là bình là bằng. Thiên Nga đôi cánh vốn quân bình, đây là ta mượn cái con chim, cái câu này để ta mượn cái con chim. Thiên Nga là cái con vịt trời, con ngỗng trời, hay là con chim nào khác cũng được, nhưng mà người ta con chim trời thì ta hay mượn cái con Thiên Nga, cho nên là nó có cái vũ điệu ba lê, nó có vũ điệu về con Thiên Nga, cho nên là mình cũng nói con Thiên Nga cho người ta quen cái lỗ tai vậy đó, cho nói con gì cũng được. Cái là thượng cầm nó phải có hai cái cánh quân bình thì nó bay mới được, chứ một cánh thì dầu cánh lớn kiểu cỡ nào mà mạnh cỡ nào cũng không thể cánh nào mà bay được hết. Cho nên là cái con Thiên Nga hay là cái con Đại Bằng hay là cái con xíu đầu đỏ gì đó mà muốn bay được là phải có hai cánh quân bình. Định tuệ tròn in chẳng tẻ phân. Câu thứ hai là định tuệ tròn in. Định và tuệ tu tập, gọi là tu tập thiền định. Mà nếu mà mình tu tập thiền định mà mình thiền định tức là tư duy tu đó, tức là tu tư duy á, mà mình tu tập thiền định mà mình tư duy đúng là nó sẽ sanh ra trí tuệ ngay. Nếu mình tư duy đúng, thiền định đúng là nó sanh trí tuệ, định nó sanh tuệ. Vì vậy mà tăng ni trẻ thử thí nghiệm đi, Phật tử thử thí nghiệm đi. Các vị mà chịu tu tập thiền định mà đúng rồi, cái đối tượng thiền định mà các vị biết đặt để cái đối tượng thiền định để tu mà tu đúng rồi đó là các vị có trí tuệ ngay. Cũng như là ta nói hai cái cánh của con chim thiên nga là để ta mượn cái đó đó. Hả, tu định là nó ra tuệ mà có trí tuệ thì nó lại bồi bổ cho cái định, lại chánh định ra, nó thành chánh định. Giống như hai cánh của chim vậy, cánh này nó tương quan tới cánh kia, và cánh kia tương quan với cánh nọ, hai cánh không bao giờ rời con chim được. Con chim bay được là do có đủ hai cánh cân đối bằng nhau. Cho nên người tu mà có tu chánh định được thì nó sinh ra trí tuệ, mà có trí tuệ thì nó hỗ trợ, nó làm cho cái chánh định nó không bị lệch mục tiêu được. Giống như chim vậy đó, hai cánh tương quan nhau, mà hai cánh đó là Đức Phật là có Bát Nhã Đức và Giải Thoát Đức là vậy đó. Hễ Bát Nhã Đức mà nó nảy sinh ra, nó lên được bao nhiêu thì và là Giải Thoát Đức nó lên bao nhiêu, Bồ Đề Đức lên được bao nhiêu thì Niết Bàn Đức nó cũng tăng lên bao nhiêu. Y như cũng chiếm hai cánh, bên này mọc lông thêm thì bên kia cũng phải mọc lông thêm. Chứ mà nếu mà con chim mà một cánh mọc lông mà một cánh không mọc lông là chim đó không bay được. Có nghĩa là chim đó là chim, không phải là chim nữa. Không phải là thiên nga nữa, không phải là đại bằng nữa. Cho nên là tu định mà đúng là phát sinh trí tuệ. Mà người nào gọi là tu định mà không phát sinh trí tuệ là người đó tu định sai. Mà nói tới thiền định đó thì đừng có lựa cái gì khác nha. Thiền định mà đặt ra cái gì khác là lựa cái gì khác là cũng tu định dởm nữa. Không cần đặt ra cái gì khác hết. Lấy kinh điển của Phật mà làm đối tượng thiền để mà tư duy, để mà tu tập. Chứ không cần đặt ra cái gì khác. Đặt ra cái gì khác, lựa cái gì khác để đặt ra để mà ngồi mà tìm để mà giết đó là tu tật rồi, là không phải tu định thiệt rồi. Dựa vào kinh điển đây mà hằng hà sa số những cái đối tượng trước mắt ta, trong cái hằng hà sa số đối tượng trước mắt ta đó thì Đức Phật đã đúc kết vô biết bao nhiêu cái đối tượng, cái đề tài để cho mình thiền định đây, mà mình không chịu thiền rồi mình lại đặt ra cái khác rồi để mình bịp bợm thiên hạ để làm gì. Tôi nói thí dụ như thế gian vô thường không thiền định được ư? Mình nhận thức được cái chân lý thế gian vô thường. Đây là tôi nói là những cái kinh, bộ kinh rất là mỏng, mà nói là mỏng chứ còn nói là ở trong cái bộ kinh gì, là cái bộ kinh Bát Đại Nhân Giác, tám điều giác ngộ của Phật, của Bồ Tát ấy. Nói là rất mỏng nhưng mà nó chứa cái chất liệu tu hành giải thoát là đạt tới cái đỉnh cao của Niết Bàn được đó, chứ không phải là mỏng mà không có giá trị đâu. Có những quyển sách thì viết dày cầm không muốn nổi, hai quyển là một ký lô, sách xệ tay ra về đọc không có gì, đọc tầm 7 tầm 3. Còn như là tám điều giác ngộ đó mà Đức Phật đã dạy đó là đủ những cái điều kiện, những cái đối tượng để đi tới vô thượng Bồ Đề đó. Rồi nếu mà có người hỏi, ủa nếu mà bộ kinh Bát Đại Nhân Giác mà dạy Phật dạy như đó mà đủ để đạt tới vô thượng Bồ Đề vậy thì nói Phật nói chi mà tam tạng mà về cộm vậy? Cái đó không cần hỏi như vậy nữa. Hỏi mà trả lời dần lâm như vậy thì không biết chừng nào cho nó rồi. mà nếu mà trả lời dùm lăng thì lấy quýt bài tứ sắc, lấy đại bài tứ sắc trả lời cũng được nữa. Bởi vì cái người quýt bài tứ sắc họ không chịu quýt một trận nữa họ thôi, họ đòi đánh lần này tới khác, lần kia tới khác, mà đánh hoài năm này năm kia cho tới già 60-70 tuổi vẫn cứ đánh bài tứ sắc mà không lúc nào họ bằng lòng thôi. Bởi vì mỗi lần tới họ tới khác nhau, họ thích thú khác nhau, cho nên họ đánh bài hoài. Nếu mà cho họ ăn một lần, cho họ tới một lần rồi biểu họ nghỉ, họ có chịu. Do vậy cho nên là phải đổ chén hoài và phải lập cái nhà chứa bài hoài cho những người đánh tứ sắc. Thì học đạo cũng vậy. Học đạo thật sự là không cần phải nhiều lắm, trong ba tạng kinh điển gọi là tam tạng vậy đâu. Giáo lý tứ đế này nè, là triển khai ra là tu là tới địa vị vô thượng bồ đề được đó. Nhưng mà có những người ta nghe cả đó thôi chưa chịu, phải nói thêm cái kinh khác nữa. Nói thêm kinh khác nữa. Mà sự thật là kinh khác nữa đối với tôi bây giờ đây là cái giáo lý tứ đế này nè, mà đúc cho tất cả kinh khác tôi nói đều giống nhau hết. Cái chỗ gặp nhau là một chỗ hết. Nhưng mà người ta không chịu thì giờ làm sao? Giờ mình phải nói kinh khác cho ta chứ. Chứ sự thật là nó, cái món ăn mà nó bổ dưỡng rồi thì ăn, món ăn của Việt Nam không mà là đủ nuôi sống con người Việt Nam 100 tuổi rồi. Thì món ăn của các nước trên thế giới dầu có khác nhau đi nữa chứ cũng là cái chất dinh dưỡng để nó làm cho con người cao, cao cực kỳ cao ha, là 120 tuổi gì đó, cả đó chứ không hơn. Mà món ăn của các nước trên thế giới nuôi con người đến tuổi cực kỳ cao là 120 tuổi, thì món ăn của Việt Nam này tuy là nó khác với của món ăn trên thế giới mà cũng có thể nuôi con người được 120 tuổi vậy. Nhưng mà các nước khác là biểu ta ăn giống như món ăn của Việt Nam mà ta đâu có chịu. Ở Việt Nam mình đã có những ông cụ hồi trước ở ngoài Huế, tôi có đi đám ông cụ đó, cụ pháp chủ đó 120 tuổi đó, ăn bằng món ăn của Việt Nam chứ không cần món ăn của Tây, của Tây, của Tàu, của Úc, của Mỹ, của Phi gì hết đó, mà vẫn được 120 tuổi. Thì tất cả những món ăn của các nước trên thế giới giàu văn minh, giàu lạc hậu gì, người ta cũng có thể nuôi người ta được 120 tuổi. Nhưng mà bảo người ta ăn món ăn Việt Nam mà người ta không chịu. Do vậy mà nó phải có nhiều cách dạy nấu ăn khác nhau. Thì chúng sinh cũng vậy. Nói cái giáo lý tứ đế này là tu đủ thành Phật đó, nhưng mà người ta đòi nghe cái khác nữa. Người ta hỏi thêm những câu hỏi khác, ta có cái thắc mắc khác, do vậy mà phải chiều người ta. Chiều người ta nói cho người ta dự ý, người ta mới nghe. Người ta nghe thì người ta mới tu tập được. Cho nên chuyện học đạo Phật tôi nói nó nhiều chuyện lắm. Thế thì là cái thiền định đó thì tôi nhắc lại đó. Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo thế giới không có cần đặt ra nhiều cái thứ gì ghê gớm nữa hết á. Giáo lý tứ đế đủ tu rồi đó. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ diệu túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần là đủ tu cho con người xuất ly tam giới và thành vô thượng bồ đề được. Bởi vì giáo lý tứ đế người ta còn, nếu mà người ta triển khai nữa đó, người căn cơ cao, người ta còn dạy ta nói cái này là thuộc về giảng về sanh diệt tứ đế, là dạy về tứ đế là dựa trên cái cơ sở của các pháp hữu vi. Rồi cái trình độ cao hơn ta dạy là vô sanh tứ đế. Rồi những người ta đòi hỏi đáp ứng cao hơn nữa ta dạy là vô lượng tứ đế. Rồi có những trình độ là cần nói nữa thì ta giảng cho họ về vô tác tứ đế. Thế thì là giáo lý tứ đế này là là đủ đủ làm Phật, thậm chí là họ không có gì hơn được hết á. Vậy mà còn đặt ra những cái thứ này thứ kia nó làm gì? Tôi không nói tên, nói tên nó mít lòng với những cái ông tiền bối, cũng như mít lòng với những cái ông mà thiền sư hiện tại, đặt ra chi nữa. Thế gian vô thường là làm cái đối tượng tôi, anh tu không được hả? Nếu anh thấy được thế gian vô thường rồi là anh không cần là bỏ cả ngàn ngàn tỷ mà anh đi quyên tiền từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi để anh cất chùa. Bởi vì cái chùa mà anh cất đó là ít bữa nó động đất nó sập thì sao? Kể cả cái mạng của anh, anh lấy cái gì mà anh bảo đảm rằng là anh còn sống được bao giờ? Nếu anh hiểu là vô thường lão bệnh bất diệt nhân kỳ kiêu tồn tịch dòng sắc đa gì thế thì anh đi quyên tiền để làm gì? Anh đi cất cái chùa để gọi là 100 năm, 200 năm sau cho người sao tu. Ai bảo anh lo dữ vậy? Đức Phật Thích Ca hồi đó bộ ngu hơn anh à? Phật Thích Ca không lấy tiền của cha mình, mình lấy của vua, của hoàng tử để đi làm. Rồi anh bây giờ anh đi quyên tiền anh làm, anh để cho người ta tu. Vậy là anh cái lòng tốt anh hơn Phật Thích Ca ư? Thế gian là vô thường cơ mà. Bên Nhật đó là cái cơ sở của Nhật, người ta là khoa học kỹ thuật cao đó, mà bây giờ nó động đất cánh sụp vậy đó, anh thấy chưa? Rồi Indonesia sụp đất rồi đó, động đất đó, Ấn Độ ảnh hưởng đó, đảo Tinh Lan bị ảnh hưởng đó, Thái Lan cũng bị đó, Việt Nam mình cũng là rung rinh đảm dài đây nè. Thế thì cái vấn đề mà của cái người khất sĩ tu sĩ truyền đạt là dạy cho người ta đấy, là đem lại cho người ta cái an vui, cái vui của giác ngộ, của giải thoát, cái đó mới chánh. Còn nếu mà làm những cái việc mà cứu giúp để cứu khổ bằng vật chất đó, cái đó là đó là mình giúp đỡ cứu ngặt. Người ta có thể cứu ngặt được chứ người ta không thể cứu nghèo. Mà người ta có thể giúp đỡ được thì vượt qua cơn nghèo được chứ người ta không có thể cứu khổ. Mà cứu ngặt cứu nghèo là cái chuyện đó của xã hội, của chính phủ một nước nào đó, của xã hội nước nào đó, là cái giai trò chính là của người ta làm. Còn của mình là cái người khất sĩ, cái người mình lãnh đạo tôn giáo, bất cứ là tôn giáo nào đều là phục vụ về cái mặt tâm linh, về cái mặt tinh thần. Cái đó là mới là chánh. Còn cái phần vật chất là nếu có chăng là cũng là mình bằng lòng, mình tùy hỷ, mình đóng góp bằng cách tùy hỷ thôi. Chứ còn mình đi làm cái chuyện mà là vật chất, mình tạo cái sự nghiệp, cái cơ ngơi, là tất cả những cái gì mình gọi là chắc chắn đó đều là không trúng đạo Phật. Bởi vì không có cái gì đó tồn tại vĩnh cửu được hết. Thế gian vô thường mà, thân cũng vô thường cái mà. Mình đã học là vô thường lão bệnh bất diệt nhân kỳ triêu tồn tịnh tâm sát đa gì thế kia mà. Vô thường sanh lão bệnh tử không hẹn dài hết, sớm còn tối mất. Dép cái giường lên giường dội việc sống ngày nay dễ biết ngày mai mà anh lo cái chuyện tâm lâm là sao? Cho nên tôi nói cái này là tăng ni trẻ để ý coi. Để ý coi tôi nói có trúng kinh ra không? Kim nhật bất tri minh nhật sự, vì ngày nay mà khó biết được ngày mai. Bằng có cái đất động minh nhật ghi gốc, đất động mê ma cách đây mấy bữa đây nè, là nó đâu có báo trước dài đâu. Vì vậy mà cái vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm của những cái người mà mình làm đạo á, hướng dẫn, nhắc nhở, tu học á, là dập một con đường cứu khổ về mặt tinh thần. Cái đó là đạo Phật thực sự là phải nói vậy. Cho nên Đức Phật hồi xưa không có lấy tiền của phụ hoàng để đi làm Phật sự, cũng không có đi quyên tiền để làm Phật sự. Mà Phật sự của Đức Phật là bằng là truyền bá giác ngộ cho ta, giúp đỡ ta bằng cái cách kia, bằng tự, bằng cái kia, bằng giác tha. Tự giác là giác tha, tự giác giác tha, hai cái đó viên mãn, ta gọi là giác hạnh viên mãn. Đó là việc làm của Đức Phật Thích Ca, đó là Phật sự của đạo Phật. Chứ Phật Phật sự mà mình đi làm cái việc của vật chất, của kinh tế, của xã hội, đó là mình dẫm chân, mình lạm quyền rồi. Việc của người khác làm, ta đã phân công lao động rồi mà. Nhà chính trị thì ta cai trị, người ta đưa ra luật pháp người ta cai trị. Còn nhà kinh tế, trong cái chính trị đó ta có làm kinh tế, thì nó có cái ban kinh tế, tài chính, ngân hàng, dân dân và dân dân. Còn mình đi vô đó mình làm đó thì là có chừng là mình cái bằng xâm canh. Nếu nói theo cái từ nông nghiệp là mình xâm canh. Còn ở đây là mình làm cái nhiệm vụ mà không phải của mình làm. Cho nên là thiền định thiệt là lấy cái đầu đề thế gian là vô thường là đề tài tu tập lớn rồi đó. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thí là đề tài lớn rồi đó. Nhìn vô bản thân mình là tứ đại khổ không? Mình có thấy được chưa? Đề tài lớn đó. Ngũ ấm vô ngã mình có thấy được chưa? Nếu mình không thấy được cái ngũ ấm vô ngã, mình không có thể không có thể thấy được là quốc độ vị trí tứ đại khổ không, thì mà mình moi móc cái đề tài nào khác, mình đặt ra cái thứ thiền định nào khác là có chừng nè, có chừng có gian xảo không đó, có biệt bợm mà không đó. Chứ nếu mà đệ tử Phật thiệt thì lấy cái đây mà tu hết chứ. Được, còn thí dụ như đa dục di khổ, sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi, cái đó không phải là đề tài, không phải là đầu đề đối tượng thiền định đó sao? Đa dục di khổ, nếu mình muốn nhiều quá là khổ dữ lắm. Vì đích thực bản thân mình và mình tham muốn nhiều quá là mình khổ rõ ràng. Đây mà mình không thấy thì mình tu tư duy tu cái gì? Cho nên cái chữ chánh định này đó, mình học rồi mình ngộ lắm, mình ngồi mình nghiệm mình thấy mình hết trơn à. Nếu mình có chánh định là mình nghiệm mình thấy mình hết trơn à. Mình thấy mình có chánh kiến hay không? Tự mình trả lời được. Mình thấy mình có chánh tư duy hay không? Tự mình trả lời được hết. Do vậy cho nên là tôi muốn nói là Phật tử cũng như tăng ni trẻ mà mình học đạo Phật thiệt đó, là tự mình phải kiểm tra cái chánh kiến của mình. Lúc nào mình tà kiến mình phải biết, lúc nào mình có chánh kiến mình phải biết. Do vậy mà mình phải học chánh kiến là vậy đó. Lúc nào mình tà tư duy mình phải biết, lúc nào mình tránh tư duy mình phải biết. Mà muốn biết mình có chánh tư duy là mình phải học tà tư duy là cái gì. Mình muốn biết mình có chánh kiến thiệt hay đúng hay chưa là mình phải học tà kiến là cái gì. Bởi vì hai mặt đối lập mà. Chúng ta sống trong một cái thể thống nhất là một con người vậy nè. Trong một cái vũ trụ, cái không gian thời gian là một nè. Nhưng mà thể thống nhất nào cũng luôn luôn có hai mặt đối lập. Vì vậy cho nên muốn biết mình có chánh kiến thì mình phải biết tà kiến là cái gì. Mình biết tà kiến là cái gì rồi mình mới kiểm tra lại mình có chánh kiến thật sự. Mình muốn biết chánh tư duy mình phải hiểu tà tư duy là cái gì. Tà tư duy thí dụ như là mình sợ ma, sợ quỷ, sợ thần, sợ thánh, sợ trời, sợ Phật. Rồi mình cúng ma, cúng quỷ, cúng thần, cúng thánh, cúng trời, cúng Phật để mình mong cái sự giúp đỡ của ma, của quỷ, của thần, của thánh, của trời, của Phật. Thế là mình là tà tư duy rồi đó. Thế là mình là mất đi chánh kiến rồi, mình không có chánh kiến rồi đó. Nó đơn giản vậy đó mà tôi nói này là nhiều người nghe phát ghét á. Bởi vì người ta sợ ma quá đi. Người ta bệnh hoạn tương tư mà người ta cũng nói người ta mắc đằng dưới nữa. thì làm sao mà nói gì ta nghe. Tương tư mặt mày xanh lét, cặp mắt quầng thâm là do tương tư, là do thất tình, là nó sanh ra bệnh hoạn. Vậy mà ta nói ta mắc đằng dưới. Hỏi đằng dưới là ai? Ta nói ta mắc Ngũ Long công chúa. Còn các cô các bà hỏi, nói tôi mắc đằng dưới. Mắc đằng dưới là ai? Nói là thằng bố. Mà thằng bố là cái từ người Bắc, bố là cha. Mà hồi xưa ở cái vùng của tôi ở đó, cái phụ nữ nào mà mắc mặt mày xanh ẻo mà bệnh hoài ớt ớt lạnh lạnh mà có mắt quần thâm đó, nói chuyện không ra hơi đó, rồi đi vô tới thầy phù thủy, thầy bùa, nó nói mắt bố. Tôi là cái tay đi bắt bố này, bắt bỏ nó vô cái hũ cải bắc thảo, cái miệng túc đó, cái bầu, cái hũ cải đó gọi là cái bắc thảo, chứ bây giờ tôi kêu bằng cái gì tôi cũng biết. Cái bụng nó bình ra như cái trái bí sợ vậy đó, mà cái cổ nó eo lại nhỏ. Rồi khiến nó bằng kiểu gì đó, rồi tự nó đưa hai con cẳng cái nó vô chỗ miệng đó, rồi tôi lấy cái miếng bùa đó tôi trùm nó vô, cái rồi tôi cột dây lại gọi là nhốt bố đó. Mà tôi có thấy thằng bố thằng gì đâu. Cho nên là người ta sợ ba đó. Bây giờ tôi đi học đạo rồi tôi biết ra không có bố khỉ khôi gì đó, chẳng có Ngũ Long công chúa gì dưới sông hết đó. Tại mình mà không có tìm ra bệnh, mình nó có nhiễm vi khuẩn là sốt rét hay là cái vi khuẩn gì trong người đó mà không trị ra được, có thể nó bệnh en ớn ớn vậy đó. Rồi tự mình, tự cái ám thị đó mình cho rằng mình mắc bố, thành ra là mình thấy có bố nằm ngủ với mình. Tự cho mình mắc Ngũ Long công chúa thì mình thấy có phụ nữ nó ngủ với mình. Là do tương tư thất tình chứ không có mắc cái gì hết trơn. Đi trị bệnh là hết. Còn lớn lên là cứ vợ gả chồng cho ta là tự nó hết rồi. Con gái là phải cho người ta đi lấy chồng. Chứ con gái mà nghiêm khắc quá, cấm kỵ quá, không cho, không lập gia đình là người ta mắc cái đó, ta bệnh đó đó, rồi mình nói người ta mắc cái mùa thằng bố. Con trai mà không có lập gia đình nó bị bệnh vậy đó, rồi nói nó mắc Ngũ Long công chúa chứ không có. Ngũ Long công chúa ở đâu? Con ai với lại tới sanh hồn nào? Cái đó là do tà kiến đó. Ôi, cho nên là tôi học Phật rồi tôi thấy cái tà kiến quá tệ đi. Nhưng mà tại cái trình độ, cái dân trí nó như vậy thì nói gì được nha. Thành ra là phải học tính kiến. Mà muốn có tính kiến là phải học tà kiến. Rồi muốn học cái tư duy là phải biết là tà tư duy. Nhận thức được cái nào là tà tư duy thì mới thấy được là mình là tính tư duy, cũng như là đây là thiền định đây nè, mình phải biết thế nào là tà định thì mình mới học được tính định. Ngược lại mình học được tính định rồi, mình có giống cái căn bản tính định thì mình nghe cái tà định, mình thấy cái tà định của người ta là mình biết ngay là mình không làm gì. Tà định là thứ mà ngồi thiền gửi người gửi hồn mình trên mây trên trời. À, để đi làm, để mình đặt tiền cọc, mình mua đất, mua đai, mua nhà cửa, lầu đài ở trên trời, để mình chết thì mình lên đó mình ở đó, cái đó là tà định đó. Chứ tà định là thấy rằng ngồi nằm chim bao là thấy mình đi làm quen với trời, với Phật, với Bồ Tát, với Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi đó, là cái đó tà định đó. Cái người tu Phật không cần thấy ai hết đó. Thấy chim bao là không bao giờ tin. Cho nên là nói chuyện với tôi nói xin lỗi các vị đừng có buồn. Bất cứ ai mà nói chuyện với tôi mà nói rằng do tôi tu hành, tôi tinh tấn, tôi siêng năng, nói đã hồi rồi nói tôi nằm chim bao, tôi thấy như thế này thế kia, tôi thấy tôi bay lên trời, tôi thấy có Phật độ tôi này kia đó, cái đó đừng có nói với tôi. Tôi không nghe đâu. Tôi không chấp nhận cái chim bao đó là sự thật. Kể cả cái ông thiền sư mà thấy vua nằm chim bao rồi cất cái chùa, đây là trong sách rồi nha, còn cái thiệt là tôi không có ở đó, tôi không biết. Trong sách người ta nói rằng nhà vua cái thời này, nhà Lý đó nằm chim bao, thấy có cái chùa cái dáng là cái chùa như vậy. Cái ông quốc sư đó, ông thiền sư quốc sư đó, ông dựa vào cái lời của nhà vua mà cất cái chùa một cột ở Hà Nội đó, cất cái chùa một cột để đáp ứng cái giống theo cái điều chim bao của nhà vua. Tôi nghe cái đó tôi đâu có chịu. Tôi không chịu là tại tôi không chịu, chứ còn người khác thì nhiều người ta nói làm vậy là người ta chịu thì sao. Do vậy cho nên là tôi nói rằng là nói gì cũng không bao giờ trúng như vậy đó. Nhà vua làm chim bao thì lấy gì mà gọi là bảo đảm là thiệt? Rồi mình là một vị thiền sư, một vị quốc sư mà chiều nhà vua đi vua vào cái điểm chim bao nhà vua mà làm một cái chùa như vậy là để làm cái gì? Cho nên là mà thiền định rồi là có thiền định, tích định rồi là nghe tà định là biết. Cái đó là nó phải vậy đó. Hỏi tại sao tôi dám nói vậy? Tại sao là một vị tiền bối từ đời nhà Lý tới giờ là 1000 năm rồi mà tôi dám không tin là cái ông quốc sư đó là đúng? Tại sao tôi dám không tin ông quốc sư cách đây 1000 năm là tôi không tin? Tôi cho là quốc sư không giỏi. Tại sao tôi dám nói? Dám chứ. Tại sao nhà vua nằm trên bao không có gì quý? Tại sao tôi dám nói? Dám chứ. Nhưng mà đều nói vậy thôi chứ. Là nếu mà cái lúc mà ta dùng quyền mà ta bắt mình bỏ tù thì mình nói thôi cái đó tôi không nói đâu ạ. Còn nếu mà nói lý thì tôi dám nói chứ. Hỏi dựa vào đâu mà ông là như Nguyễn Thiền Sư rồi ông muốn nói gì ông nói hay sao? Không. Như Nguyễn Thiền Sư là làm chơi, ăn chơi, học hành chơi, rồi tu chơi, rồi bệnh hoạn rồi cũng mua thuốc uống chơi cho nó đỡ dứt ha. Rồi nếu uống thuốc nào chết là chết chơi, cái đó có. Cái đó là như Nguyễn à. Cái lập trường như Nguyễn là vậy đó. Công danh sự nghiệp vô cầu. Có. Kiến đế vô sở quý, có. Sự nghiệp vô cầu, vô sở quý, có. Công danh tùy phận, vô sở quý, có. Tử vô tán địa, chết không cần đắp châu, có. Bởi vì tất cả đều là chơi mà. Nhưng mà còn cái nói kia là hỏi tại sao dám nói vậy, nó dễ thôi. Nói mà đừng kêu lính bắt thì nói dễ ở thôi. Còn nếu mà dùng quyền mà kêu lính bắt thì cái nó không chơi, nghe rút lui à. Bởi vì cái đó là độc tài rồi, cái đó là chế độ quân chủ hay gì đó không biết, độc tài rồi, thì cái đó mình không nói. Còn nếu cho phép nói thì mình nói, hỏi ông nói có dễ không, nói dễ ở. Hỏi như vào đâu mà ông nói là dễ ở, dễ quá đi chứ, học trò tôi nói cũng còn được đó mà. Hỏi như vào đâu mà học trò ông nói cũng còn được, học trò tôi nó thuộc hết trơn à. Nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tượng, tất cả pháp hữu vi đều như vậy hết. Mà đã mộng là không thật. Bất cứ ai mộng là không thật. Tôi nói thí dụ như cái thằng mà nó mắc ngủ lâu công chúa đó, cái thằng đó nó nằm mộng chứ không bao giờ thật. Ai đó lại nằm gần bên đó không bao giờ có ngủ lâu công chúa ngủ chung. Chỉ có nó bệnh hoạn nó thấy nó có ngủ làm công chúa thôi. Vậy thì cái mộng là chứng minh là cái mộng không thật chứ gì. Thế thì cái thằng mắt ngủ làm công chúa mộng không thật thì ông vua mộng cũng vẫn không thật. Vậy mà ông quốc sư nào đó, ông thiền sư nào đó mà dựa vào cái mộng không thật của nhà vua mà làm như vậy là ông quốc sư đã chỉ vì cái chức tước địa vị quốc sư để lãnh lương mỗi tháng bao nhiêu tiền nó không biết. Chứ không phải là quốc sư thiệt, đúng không? Đúng quá đi chứ, đố ai cãi được. Trừ ra là độc tài kêu lính bắt thì người ta thắng. Chứ nếu mà đừng chơi độc tài, đừng chơi là quý hiếp á, thì làm sao trả lời được? Tôi nói là tôi dựa vào cái cơ sở của đạo Phật tôi nói. Cũng như ông lập cái chùa là ông dựa vào là đã là chùa, tất nhiên là trong phạm vi của đạo Phật. Chùa tha Phật là phạm vi của đạo Phật. Mà ông làm điều đó sai. Tôi dựa vào cơ sở giáo lý đạo Phật tôi nói. Do vậy cho nên là ông không thể cãi tôi được. Trừ ra ông dùng cái quy quyền của nhà vua, ông kêu lính bắt thì cái đó tôi xin rút luôn. Đó, cái chuyện đơn giản vậy đó. Cho nên là tôi nói là thanh niên trẻ đi, coi các vị mà tu tập thiền định đi, rồi các vị có trí tuệ đó. Cái nói của tôi nói đây giờ đó là do tôi tu tập thiền định. Tôi dựa vào kinh điển của Phật, tôi có thiền định. Do vậy cho nên là những cái ông mà gọi là quốc sư, gọi là pháp thiền sư gì đó là nói với tôi không lại tôi đâu. Không lại là tại vì ông đó không có thiền định, ông đó làm bậy. Ông đó không có chánh kiến. Vì không có chánh kiến cho nên không có chánh tư duy. Vì không chánh tư duy cho nên không có chánh kiến. Vì không có chánh kiến, không có chánh tư duy, không có chánh ngữ, chánh nghiệp, cho nên ông đó không có trí tuệ. Vì không có trí tuệ cho nên là chỉ vì cái lời nói của nhà vua mà vì mình nịnh nót nhà vua, mình tin bóng nhà vua mà mình làm những cái điều sai trái để cho cái danh nghĩa quốc sư thiền sư của mình nó đụng với cái ý tưởng chân chánh của đạo Phật là mình sai. Đấy, cái đó là rõ vậy đó. Nhưng mà tôi nói vậy là không phải ai cũng nghe đâu, không phải ai cũng chịu, nhưng mà không chịu thì thôi. Chứ bây giờ tôi quý cái chùa Một Cột lắm. Chùa Một Cột ở Hà Nội mà bây giờ những gì ngoài Bắc ta vô miền Nam người ta làm gọi là Nam Thiên Nhất Trụ đó. Nam Thiên Nhất Trụ là người ta chế tác y như là cái chùa Một Cột ở ngoài Bắc vậy đó, để mà người ta mời cái hồn quê hương xứ sở của người Bắc. Cho nên ta làm cái Nam Thiên Nhất Trụ đó. Chứ nếu mà cái người mà có cái hiểu biết giống như tôi vừa nói đó thì người ta đâu có làm cái Nam Thiên Nhất Trụ thứ hai. Nam Thiên Nhất Trụ thứ hai nó chẳng khác nào là Miễu Bà Chúa Xứ Châu Đốc hai, rồi Châu Đốc ba, rồi Châu Đốc bốn, rồi làm bao nhiêu không được. Vấn đề là bà Châu Đốc có thiệt hay không, rồi bà Châu Đốc có chịu đi về ở cái chỗ thứ hai, thứ ba, thứ bốn hay không. Chứ còn Châu Đốc một, Châu Đốc hai, Châu Đốc ba, Châu Đốc bốn muốn làm bao nhiêu cũng được hết. Ôi trên này khó nha, học cái chánh định này là khó lắm, không phải dễ, không phải khó là làm không được. Mà chánh định là nó đầy nhảy trong kinh điển để làm đối tượng để mình thiền định được hết. Chứ không phải là mình tự đặt ra thêm chi nữa hết. Trong khoảng thời gian mà mấy ngày năm nay có nhiều vị thiền sư đặt ra nhiều cái kiểu, nhiều cái tên để mà tu thiền đó. Tôi thấy không cần đặt ra nhiều kiểu, không cần đặt ra nhiều tên, dựa vào kinh Phật đây thôi. Tâm thủy ác nguyên, hành vi tội tẩu, bao nhiêu đó là anh tu cũng đủ chết anh rồi. Anh kiểm tra anh thấy là cái tâm của anh là không khéo, đó là cái nguồn tội ác đó nghe. Còn cái sát ngu quẩn anh đây là coi chừng đó, nó là cái điều kiện để anh làm ra vô số tội lỗi đó. Nếu anh chấp cái phần ngu quẩn của anh bảo vệ cái bản ngã của anh. Mà bảo vệ bản ngã của anh đó là anh tạo ra cái ngã sở hữu để anh chở che, anh bảo vệ cái ngã sở hữu của anh. Do đó mà nó làm vô số tội lỗi, nó thành một cái ao hồ tội lỗi, nó thành một cái biển cả tội lỗi là do cái thân ngũ quẩn ngũ ấm của anh đây nè. Bao nhiêu đó mà thiền định mà tư duy mà sửa chữa là cả đời không bao giờ được ngơi nghỉ, còn không hết. Anh đặt ra nhiều cái thứ thiền định khác để anh bắt người ta ngồi gần ngủ ngưỡng để làm gì? Cho nên là học kỹ, nếu mà các vị nghe là thử thiền định đi, các vị thấy đạo Phật là tu là thành công đấy. Hả? Có thiền định là có trí tuệ. Mà thiền định trí tuệ là nó ra là nó biểu hiện ở trong cái gì? Phải chứng minh cho được là khi nó ra rồi nó thành cái gì. Chứ không phải nói là thiền định là có trí tuệ rồi là có trí tuệ, không phải vậy. Thiền định nó ra trí tuệ rồi, các vị, nếu nó thật sự ra trí tuệ rồi đó, thì tôi nói một cái nhỏ nhỏ thôi, tôi giới thiệu cái nhỏ nhỏ thôi. Thí dụ như cái bài thơ mà tôi đã đúc kết, con Phật ta cần học diễn ly. Tránh xa các độc tham sân si. Xuất ly tam giới, vượt ngoài ba cõi ngay quê mẹ. Gì đó, giải thoát tiêu dao tại chốn này. Đó, thí dụ như các vị mà có bắt đầu có trí tuệ rồi á, là các vị đọc bài thơ đó các vị thấy nó có lẽ lắm. Con Phật ta cần học viễn ly. Cái người mà tu tập mà thiền định mà có trí tuệ rồi là ta bắt đầu tại viễn ly đó. Viễn ly cái gì? Viễn ly ngã và ngã sở. Viễn ly ngã và ngã sở rồi viễn ly nữa là viễn ly cái gì? Viễn ly cả tướng tốt, tức là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Viễn ly nữa là viễn ly cái gì? Viễn ly là tài sắc danh thực thùy. Viễn ly là tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sang. Tất cả những cái nằm ở trong tam thế, trong lục thô, trong kiến hoặc, trong tư hoặc đó, ta viễn ly hết. Mà viễn ly như vậy có nghĩa là ta đoạn trừ cái nguyên nhân của đau khổ. Do vậy cho nên ta có thể xuất ly tam giới ngay quê mẹ đó nha. Ta giải thoát tiêu dao tại cõi này đó. Cũng như là các vị đệ tử Phật đó, do diễn ly mà được thành quả là hơn đó. Còn Phật là do diễn ly đạt tới cái đỉnh cao và thành vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Còn bài thơ khác tôi nói thí dụ như là nhìn khói lam chiều đó ha, nhìn khói lam chiều nhớ nhớ ai, nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai, xuất ly tam giới ngay quê mẹ mà thành đấng nhân sư tại cõi này. Đó, ta có định rồi, có tuệ rồi, ta xuất ly tam giới ngay quê mẹ, ngay ở cái mặt đất mình ở đây nè. Đức Phật Thích Ca thành đấng nhân sư tại cõi này chứ đâu có bay cao nhảy xa, đâu có phải về cảnh giới nào ở phía đông phía tây phía nam phía bắc gì, mặt trời lặn mặt trời mọc gì đâu. Cho nên là tu thiền định là có trí huệ ngay. Mà gọi là tu thiền định mà không có trí huệ là coi chừng à, coi chừng tu sai rồi đó nha. Định huệ tròn in chẳng tẻ phân, định huệ viên dung là chánh định. Định huệ viên dung mới là chánh định. Còn gọi là tu thiền định, lập thiền viện, tu thiền định, bắt người ta ngồi có hàng cả 500, 1000 cũng chưa chắc. Nếu mà ngồi đó mà không có sanh ra trí tuệ, vẫn cứ sai lầm, thì cái ngồi có hàng đó có dắt cái cây bê mà lâu lâu rồi đi đập chỗ này cá chỗ kia cá, chẳng qua là cái hình thức chơi. Chứ hồi xưa Đức Phật dạy tu định đâu có dắt cái cây đi đập đâu. Ai tu định là được là định, còn không được là Đức Phật dạy xuất pháp vậy rồi nghe rồi tự mình tu hết chứ không phải đập. Mình ngồi đó mình ngủ rồi mới dắt cái đi đập. Cái đó là của ai đó là không biết, chứ Phật Thích Ca không biết cái đó. Phật Thích Ca không biết là cái cây đó. Làm cái đó là ai cấp? Đi khất thực thì chẳng lẽ mỗi ngày mỗi giác theo à? Mà nếu mà các cái thầy thì kêu đông quá rồi giác mấy cây, ai giác? mà ngồi ngửi nơi chỗ này chỗ kia chỗ nọ thì ai ở đâu đập. Cho nên cái coi chừng cái tu thiền của mình đó, coi chừng á, tu hình thức mình đặt để ra chứ Phật hồi xưa không biết cái đó. Là định huệ viên dung là chánh định, tu định là phải có trí tuệ, mà có trí tuệ tất nhiên là phải biết thế nào là thân kiến, thế nào là biên kiến, thế nào là tà kiến, thế nào là kiến thủ, thế nào là giới cấm thủ, nghĩa là kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc. Những người mà tu tập thiền định đều là phải thấy phải biết rõ. Do vậy mà thân khẩu ý của mình lúc nào là chánh kiến mình biết, lúc nào là tà kiến mình biết, lúc nào là mình chánh tư duy mình biết, lúc nào là mình tà tư duy mình biết, lúc nào là chánh ngữ mình biết, lúc nào là không chánh ngữ là tà ngữ là mình biết, lúc nào là chánh niệm mình biết, lúc nào không chánh niệm mình cũng biết, tự mình biết. Và lúc nào là chánh định mình biết, lúc nào là tà định mình cũng vẫn biết. Tự nó kiểm soát nhau. Cho nên định huệ viên dung là chánh định. Định mà không tuệ là ếch ngồi hang. Định mà không có tuệ là mình ngồi sững sờ đó. Sững sờ đó mà nó không có phát huy được cái trí tuệ gì hết thì giống như con ếch nó ngồi đó, như con cốc nó ngồi đó. Nó ngồi hoài, ngồi lâu, ngồi giỏi mà không có được gì hết. Cho nên là nhớ một cái là hãy tu định thật sự mà đúng là phải có trí tuệ. Đức Phật hồi xưa cũng tu thiền định mà nó ra trí tuệ đó chứ. Chứ đâu có gian sinh gì ai, đâu có lại lục ai, đâu có cầu cúng ai. Mà trọn đời Đức Phật là không bao giờ sợ ma, sợ quỷ, sợ cô hồn, sợ bà chú xứ, hay là quan công độ mạng rồi đó. Phật không có cầu cái đó, mà Phật cũng sống được 80 tuổi mà bình an. Cho nên là coi chừng á Phật tử tại gia đó mà bên Nam mà ưa thờ quan công độ mạng đó, cái đó sai rồi, không phải tà kiến, không phải là chánh kiến đâu. Quan công sao độ mạng được? Quan công là một người với tất cả mọi người, chẳng qua là ông có cái một cái đức tánh, nghĩa là con người trung nghĩa, con người nghĩa khí, thì những gì đó hơn với những người tầm thường, chứ không có thờ tùm lum. Đạo Phật là do tu thiền định mà nó ra trí tuệ. Đức Phật thành Phật là do cái trí tuệ nó đạt tới cái đỉnh cao tột, gọi là cái đạo Bồ Đề, gọi là cái trí giác ngộ. Giác ngộ mà đặt tới đỉnh cao thì gọi là giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Mà khi mà đã có giác ngộ vô thượng Bồ Đề thì đồng thời cũng có là vô thượng Niết Bàn. Y như con chim, hãy cánh bên đây mà mọc lông thì cánh bên kia cũng mọc lông, vì mọc lông hai bên bằng đồng nhau cho nên nó mới có ra, nó bay được. Do vậy mà có Bồ Đề là có Niết Bàn. Ngược lại, ai muốn có Niết Bàn là người đó phải có Bồ Đề cả đã. Hai cái đó nó tương quan nhau. Thế thì hôm nay coi như là tạm, mình tạm kết thúc cái bát chánh đạo. Mà kết thúc bát chánh đạo cũng có nghĩa là kết thúc cái nguồn giáo lý tứ diệu đế, tứ trần đế, tứ thánh đế. Tôi mong rằng là tăng ni trẻ để ý nghe cái này thử. Tuy nhiên là tôi vẫn là đặt cái vấn đề là các vị có quyền gạn lọc. Có quyền gạn lọc, nếu cái nào các vị thấy tôi nói mà các vị cho là sai là có thể gặp tôi cũng được. Có thể gặp tôi để trao đổi cũng được. Nhưng mà cái trình độ là cỡ nào mới trao đổi, chứ còn kia các vị mà không có thiền định thì các vị lại hỏi tôi đâu có chịu. Các vị hỏi nó tầm thường quá, không có thiền định hỏi tôi, bắt tôi đối thoại, tôi già rồi tôi không có đối thoại cái chuyện là lăng nhăng được. Tôi mong rằng là các vị cái nào mà cần thiết là lấy, Còn nếu mà cái nào các vị không chịu thì các vị có thể bỏ không sao. Mà nếu như cái tôi nói trúng mà các vị không chịu, các vị bỏ thì coi như các vị lỗ lã cũng không sao. Rồi ngày nào đó các vị thấy đúng thì các vị là đem ra xài, thí dụ vậy. Hy vọng rằng tăng ni trẻ nghe cái loạt bài này để ý, để chỉnh đốn cái việc tu học của mình coi, cũng như là mong rằng là các Phật tử chỉnh đốn cái hình thức tu học của mình mà mấy lúc nay mình đã tầm sư học đạo đó, bây giờ nó bổ sung cho cái việc học đạo của mình. Thì hôm nay là coi như là mình tạm kết thúc cái loạt bài về giáo lý tứ đế. Nhưng mà ngày mai tôi sẽ coi như là đúc kết lại gọn ghẽ một bữa nữa để phục vụ cho cái đợt mà triển khai về giáo lý tứ đế này. Thì tới đây là coi như là mình kết thúc được rồi đó. Nhưng mà hứa là ngày mai tôi sẽ đóng góp bổ sung, nhắc nhở thêm về cái cách mà vận dụng giáo lý tứ đế cùng với các cái phương pháp khác ngoài giáo lý tứ đế, để cho các vị có cái thấy ra rộng hơn một chút nữa. Thì nói là nói vậy thôi chứ tới đâu thì cũng được hết. Tới cỡ nào tùy theo chứ không, do cái sự văn tư tu của mỗi người, chứ còn nói bao nhiêu cũng không bao giờ gọi là đủ được hết, cũng không bao giờ trọn đủ được hết. Xin chúc an lạc hạnh phúc hết giờ. A Di Đà Phật.